Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Lời Chúa ngày Chủ nhật do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Trích Phúc Âm cho Thánh Matthew, chương 9 câu 35 đến chương 10 câu 8. Chúa Giêsu đi khắp các thành thị và làng mạc, giảng dạy trong các hội đường của họ, rao giảng tin mừng nước trời và chữa hết mọi bệnh hoạn tật nguyền. Chúa Giêsu thấy đám đông dân chúng thì chạnh lòng thương vì họ lầm than vất vả như bầy chiên không người chăn dắt. Bấy giờ người nói với các môn đệ rằng, lúa chín đầy đồng mà thợ gặt lại ít. Vậy anh em hãy xin chủ mùa gặt sai thợ ra gặt lúa về. Chúa Giêsu gọi 12 môn đệ lại, ban cho các ông quyền trên các thần ô uế để các ông trừ chúng và chữa hết mọi bệnh hoạn tật nguyền. Sau đây là tên của 12 tông đồ, đứng đầu là ông Simon, cũng gọi là Phêrô. Rồi đến ông Andre, anh của ông. Sau đó là ông Jacobê, con ông Zebedê, và ông Gioan, em của ông. Ông Philippe và ông Bartolomeo, ông Thomas và ông Matthew, người thu thuế. Ông Jacobê, con ông Anphê và ông Tadeo. Ông Simon thuộc nhóm Nhiệt Thành và ông Judas Iscariot là chín kẻ nộp người. Chúa Giêsu sai 12 ông ấy đi và chỉ thị rằng, anh em đừng đi tới vùng các dân ngoại, cũng đừng vào thành nào của người Samari. Tốt hơn là hãy đến với các con chiên lạc nhà Israel. Dọc đường hãy rao giảng rằng, nước trời đã gần đến. Anh em hãy chữa lành người đau yếu, làm cho kẻ chết trỗi dậy, cho người mắc bệnh phong được sạch, và khử trừ ma quỷ. Anh em đã được cho không thì cũng phải cho không như vậy. Quý vị và các bạn thân mến, bài phúc âm của Chúa Nhật thứ 11 mùa thường năm A, đặc biệt Chúa chọn các môn đệ, đặc biệt là 12 tông đồ trong một khung cảnh nhân sinh chung của dân chúng. Đó là những đoàn người bị giày dò bởi những bệnh tật, thiên tai và chịu ảnh hưởng nặng nề của thần dữ là ma quỷ. Và các tông đồ được chọn để dùng quyền năng của Chúa mà đối đầu với các thách thức này. Ngoại trừ những kỹ thuật và những kiến thức khoa học, nhân loại ngày hôm nay cũng giống như nhân loại thời Chúa Giêsu, xét trên bình diện khung cảnh nhân sinh, cũng như trên bình diện bản tính con người, với những tính tốt và tật xấu đi liền với bản tính này. Nhân loại ngày nay cũng bị giày vò bởi những đau khổ vì đói, vì thiếu ăn, vì bệnh tật, và nhất là vì những tật xấu, những tội ác, mà nguyên do sâu xa căn gốc là tác động của thần dữ, không ngừng cám dỗ con người làm điều xấu. Trước một nhân loại như vậy, người đồ đệ của Chúa được mời gọi đáp lại để thăng tiến con người, để xây dựng một xã hội tốt đẹp hơn. Người đồ đệ của Chúa, xưa và nay, cũng là những con người cụ thể với những cá tính riêng và với những đức tính cũng như những tật xấu khác nhau. Phêrô thì nồng nhiệt và trực tính, Matthew là người thu thuế, đã làm giàu bằng cách thu thuế cao mà góp lại cho chính quyền Roma thì ít, để có lợi cho mình làm giàu. Judas thì mơ ước một vị lãnh đạo chính trị giải thoát dân Israel nên đã phản bội Chúa. Việc Chúa chọn các ngài chắc chắn không là do khả năng tài giỏi, học cao, hiểu rộng, cũng không phải vì các ngài là những con người tốt lành trọn vẹn 100%. Nhưng Chúa đã chọn các ngài do quyết định tình thương của Chúa, và Chúa kiên trì đối xử với các ngài vì tình thương. Hành động của Chúa đối với các ngài phải là mẫu mực cho hành động của các ngài đối với cộng đoàn. Các con đã nhận lãnh nhưng không, thì cũng hãy cho đi nhưng không. Nhận lãnh nhưng không diễn tả tương quan giữa các tông đồ với Chúa Giêsu nhìn từ quan điểm của các tông đồ. Tất cả là hồng ân Chúa ban cho và xây dựng cho cuộc đời của các ông. Cho đi nhưng không là thái độ các ông phải có đối với anh chị em cộng đoàn xung quanh dựa trên kinh nghiệm nhận lãnh nhưng không từ Chúa. Các ông đã được Chúa thương tha thứ tội lỗi và nâng cao nhân phẩm, thì các ông cũng phải biết tha thứ và nâng cao nhân phẩm của anh chị em mình. Các ông được Chúa mặc khải lời hằng sống, thì các ông cũng phải sẵn sàng chia sẻ lời hằng sống đó với anh chị em. Các ông được Chúa ban cho quyền hành trên thần dữ, thì các ông phải thi hành quyền đó giúp anh chị em thoát ra khỏi vòng nô lệ của thần dữ, khỏi tội ác trong muôn vàn hình thức của nó. Chúa đã ban cho các ông nhưng không tất cả, cho đến mức độ hy sinh tất cả trong cái chết trên thập giá, thì các ông cũng vậy, cũng phải hy sinh tất cả, cho đến chết như Chúa trên thập giá. Người đồ đệ của Chúa không có quyền sống ích kỷ và không được sống ích kỷ.
Chúa đem là đem.